Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ Net có tiêu đề Buông bỏ các loại tâm trở thành học viên kỹ thuật. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 19 tháng 12 năm 2025. Trong tình huống tôi không hề có sự chuẩn bị tư tưởng nào, đồng tu điều phối đột nhiên đề xuất tôi đảm nhận việc sửa chữa thiết bị cho khu vực này, bởi vì đồng tu kỹ thuật trước đây đã chuyển sang huyện khác và mất liên lạc. Nghe đề nghị của đồng tu điều phối, tôi quả thực như đang nằm mộng, hoàn toàn mù mờ vì tôi căn bản không hiểu kỹ thuật, nên hễ ai nhắc đến hai chữ sửa chữa tôi liền đau đầu. Đủ loại suy nghĩ đảo lộn trong đầu tôi, không làm thì nếu máy móc trục trặc, tài liệu chân tướng cứu người sẽ bị chậm trễ, sẽ ảnh hưởng đến tiến trình cứu người. Đây là phạm tội. Làm thì sợ làm không tốt, sợ bị người khác chê cười. Trích đoạn trong bài. Con xin kính chào sư phụ tôn kính. Kính chào các đồng tu. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997, năm nay 57 tuổi. Dưới sự trông nom từ bi của sư tôn, đệ tử vẫn luôn kiên trì tu luyện cho đến hôm nay. Dưới đây, tôi xin viết ra những tâm đắc tu luyện trong giai đoạn học kỹ thuật gần đây, cũng như trải nghiệm loại bỏ các chủng chấp trước đã bộc lộ qua từng tư từng niệm trong quá trình đó, để báo cáo lên sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu. Nếu có chỗ nào không ở trong pháp, kính mong các đồng tu từ bi chỉ rõ. 1. Loại bỏ tâm sợ hãi. Trong tình huống tôi không hề có sự chuẩn bị tư tưởng nào, đồng tu điều phối đột nhiên đề xuất tôi đảm nhận việc sửa chữa thiết bị cho khu vực này, bởi vì đồng tu kỹ thuật trước đây đã chuyển sang huyện khác và mất liên lạc. Nghe đề nghị của đồng tu điều phối, tôi quả thực như đang nằm mộng, hoàn toàn mù mờ, vì tôi căn bản không hiểu kỹ thuật, nên hễ ai nhắc đến hai chữ sửa chữa, tôi liền đau đầu. Đủ loại suy nghĩ đảo lộn trong đầu tôi, không làm thì nếu máy móc trục trặc, tài liệu chân tướng cứu người sẽ bị chậm trễ, sẽ ảnh hưởng đến tiến trình cứu người. Đây là phạm tội. Làm thì sợ làm không tốt, sợ bị người khác chê cười, sợ năng lực bản thân không đủ, không thể đảm đương nổi. Lúc này, pháp của sư phụ hiện lên trong đầu tôi. Sư phụ giảng, nan hành, năng hành, trích, chuyển pháp luân. Đúng vậy, tôi là đệ tử đại pháp không gì không thể. Tôi không thông thạo kỹ thuật, nhưng đại pháp không gì là không thông. Tôi buột miệng nói, được, vậy tôi sẽ thử xem sao. Ngay khoảnh khắc đó, thân thể tôi chấn động, đủ loại lo lắng, tâm sợ này sợ kia cũng theo đó tan thành mây khói. Có thể nói là tinh thần sảng khoái. Cảm tạ sư tôn đã gia trì, đệ tử nhất định sẽ làm tốt. 2. Trừ bỏ giả tướng, nghi tâm. Khi tôi cùng đồng tu điều phối đến chỗ anh ấy để chuyển thiết bị in ấn, trước mắt tôi xuất hiện cùng lúc hơn chục chiếc máy in. Tôi thầm nghĩ, một, hai chiếc còn có thể vừa học vừa mò mẫm. Đằng này có một lúc đưa đến nhiều máy thế này. Tôi đứng đó ngây người nhìn. Làm sao đây? Ngộ nhỡ chuyển về nhà tôi, vợ tôi nhìn thấy chẳng phải sẽ làm ầm lên một trận sống chết sao? Mấy cảnh tượng trước đây lại hiện ra trước mắt tôi. Tôi từng vì phát tài liệu chân tướng mà bị tà ác bắt cóc. Vợ tôi cũng bị liên lụy. Để ép vợ tôi nói ra tung tích của tôi, họ đã táng tận lương tâm dùng cực hình ghế cọp để tra tấn vợ tôi đến mức thừa sống thiếu chết. Sau khi tôi ra tù về nhà, một lần đang làm tài liệu chân tướng trong phòng, vợ tôi đột nhiên đẩy cửa vào. Nhìn thấy chiếc máy in đang vận hành, cô ấy liền ngất xỉu ngay trước mặt tôi. Nếu vợ tôi bỗng nhiên nhìn thấy nhiều máy móc thế này, biết đâu lại. Tôi tự nhủ, nhưng mình đã nhận lời rồi thì không thể lùi bước. Để tránh cho vợ sợ, tôi quyết định gửi tạm máy móc thiết bị ở nhà một người bạn gần nhà. Khi nào cần sửa chữa mới chuyển từng cái về. Buổi tối về đến nhà, áp lực tâm lý về việc bản thân không có chút kỹ thuật nào lại ập đến. Nhiều máy như vậy khiến tôi gần như không thở nổi. Không ngủ được, tôi bèn ngồi dậy phát chính niệm, tập trung niệm lực cường đại, phá trừ hết thảy can nhiễu và phá hoại của tà ác. Tôi chỉ đi theo con đường tu luyện kỹ thuật mà sư phụ an bài. Tôi quỳ trước pháp tượng của sư phụ, nước mắt lưng tròng, thỉnh cầu sư phụ gia trì và trợ giúp tôi. Sau đó tôi học pháp, tôi cơ bản đều là học thuộc pháp. Ngày hôm sau, khi tôi đang tập trung tinh thần kiểm tra máy móc, không biết vợ tôi đã đứng trước mặt từ lúc nào, lặng lặng nhìn tôi. Một lúc lâu sau, cô ấy mới nói một câu: nhất định phải chú ý an toàn, đừng quá lộ liễu. Những ngày tháng anh ở trong đó chịu còn chưa đủ sao? Tôi cười nói: cảm ơn bà xã nhắc nhở. Để em phải chịu khổ rồi, anh nhất định sẽ chú ý. Một trận phong ba trong giả tướng của tôi cứ như thế tan biến. Đệ tử cảm tạ sư phụ đã giúp con. Đệ tử đã khiến sư phụ phải bận tâm rồi. Đệ tử sẽ tinh tấn hơn nữa, không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Sự việc này giúp tôi ngộ ra rằng phải luôn không quên bản thân là đệ tử đại pháp, phải đứng ở góc độ chính pháp, tâm và niệm thuần chính thì cựu thế lực tà ác sẽ không dám can nhiễu phá hoại, bởi vì đó là phạm tội với đại pháp. Chính thần và thần hộ pháp tuyệt đối sẽ không cho phép. Mọi thứ cũng tự nhiên sẽ chuyển biến theo hướng tốt. Kỳ thực, nghi tâm cũng xuất phát từ tâm sợ hãi. Vì sợ nên mới nghĩ này nghĩ nọ, suy diễn lung tung, giả tưởng trùng trùng, nghi tâm càng nặng. Khi tôi nghĩ vậy thì thực tế chính là đang cầu nó rồi. 3. Loại bỏ tâm nóng vội. Sửa chữa máy móc là một quá trình cần sự chuyên tâm, tỉ mỉ và kiên nhẫn. Mà tôi từ nhỏ đã là người nóng tính, từ nhỏ đã thích nhanh. Làm việc gì cũng thích nhanh, nhìn thấy người chậm chạp là trong tâm liền phản cảm, coi thường những người như vậy. Hồi đó, ở nông thôn, lúa mì đều gặt tay bằng liềm, khom lưng rất mệt. Khi ấy tôi là tay gặt lúa nhanh nhất thôn. Bình thường nói chuyện cũng toàn to tiếng, cứ như cãi cọ với người ta. Sau khi tu luyện trong đại pháp, nhìn lại quá khứ, có bao nhiêu thói quen xấu hình thành lâu dài trong người thường. Tâm công lợi so bì nhanh chậm cao thấp với người khác. Tâm hoan hỉ khấp khởi khi được người khác khen ngợi. Tâm coi thường người khác khi thấy họ lề mề. Tâm tranh đấu hơn thua, ai nhanh ai chậm. Tâm hiển thị lớn tiếng át lời người khác. Khi bản thân về mọi mặt đều không bằng người khác thì lại sinh tâm oán hận, tâm tật đố. Những tâm không tốt này là thói quen đã hình thành trong cuộc sống từ lâu. Sư phụ từ bi thấy tôi có nhiều tâm chấp trước như vậy chưa bỏ, nên đã an bài cho tôi đảm nhận vai trò kỹ thuật này, là để tôi nhanh chóng vứt bỏ các loại tâm bất hảo để cao lên. Thưa sư phụ từ bi, ngài thực sự đã vì đệ tử mà lao tâm khổ tứ. Đệ tử chỉ có tinh tấn mới không phụ ơn từ bi cứu độ của sư tôn, không phụ sự kỳ vọng của đồng tu. Đệ tử sẽ cố gắng hết sức làm tốt công việc phục vụ kỹ thuật. Để làm phong phú kiến thức kỹ thuật, tôi bắt đầu lên diễn đàn kỹ thuật tra cứu, tải về lượng lớn các điểm then chốt trong sửa chữa sự cố thường gặp của cùng một dòng máy. Có những lúc nhiều chỗ xem không hiểu, tôi bèn in thành tập, mở máy ra đối chiếu từng chút một. Vẫn không hiểu thì đăng bài thỉnh giáo đồng tu trên diễn đàn, cho đến khi vấn đề được giải quyết. Trong 2 năm đi sâu vào học kỹ thuật sửa chữa ấy, tôi chân thành cảm tạ sự giúp đỡ vô tư của các đồng tu trên diễn đàn, đã kiên nhẫn chẳng nề hà giải đáp cả trăm câu hỏi, khiến tôi từ một gã mù mờ, đau đầu về kỹ thuật, dần dần trở thành một nhân viên kỹ thuật nghiệp dư. Đa tạ các đồng tu diễn đàn đã đồng hành suốt chặng đường qua. Cảm ơn các bạn. Căn cứ vào cấu hình dòng máy thường dùng tại địa phương tôi, L800, L805, tôi tổng kết một số lỗi sau đây chỉ để tham khảo. 1. In xuất hiện sọc, vệt ngang là do trong hộp mực có không khí, dùng ống tiêm hút ra. Xuất hiện sọc dọc, có thể là đầu phun bị tắc, cần kịp thời vệ sinh. 2. Khi in mà đèn đỏ nhấp nháy là báo có giấy hoặc vụn giấy. Nếu không có gì thì có thể là cảm biến phía dưới bên trái đầu phun bị bẩn, thì dùng khăn ướt lau sạch. 3. Khi mở máy đèn đỏ nhấp nháy, không có tiếng động, có thể là dây thước phim, dây encoder, đĩa mã hóa bị bẩn, thì dùng khăn ướt lau sạch. 4. Đầu phun di chuyển bình thường, nhưng giấy đứng yên không chạy, là do vòng cao su của trục kéo giấy cần thay thế, hoặc dùng băng keo điện quấn quanh vòng bánh lớn 3 vòng, bánh nhỏ 2 vòng để làm dày lên. 5. Đầu phun di chuyển nhưng giấy không động tĩnh, có thể là do lò xo nhỏ của bộ ly hợp bị đứt, hoặc là trụ nhựa cố định lò xo bị gãy. 6. In lệch màu hoặc chỉ ra một màu, có thể là do driver chưa cài đúng, cần cài đặt lại. 7. Giấy và đầu phun di chuyển bình thường nhưng không có màu, chỉ ra giấy trắng thì dùng đồng hồ vạn năng kiểm tra, xem có phải cầu chì F2 trên bo mạch chủ bị đứt không, hoặc kiểm tra cặp bán dẫn có bị cháy không. 8. Khi mở máy, đèn xanh nháy một cái nhưng không có phản ứng, nghe kỹ có tiếng xì xì, thì có thể là một linh kiện nào đó của máy in bị cháy. Tách từng cổng trên bo mạch chủ ra kiểm tra, xem cụ thể là bộ phận nào bị hỏng. 9. Máy in vận hành nặng nề, Kéo mà thấy nặng thì có thể tra một ít dầu bôi trơn lên trục trượt trước, xoay qua lại một chút. Nếu vẫn không được thì có thể là vòng bi motor bị vỡ. Cần lưu ý là dòng máy L805 này khi in lâu thì dễ tự động nghỉ, tạm dừng. Sau đó máy sẽ nhả ra một tờ giấy trắng trước, rồi mới chính thức in, như vậy sẽ gây lệch số trang. Cho nên tốt nhất là in tách từng trang một, xong thì chia ra và ghép thành tập một cách thủ công thì sẽ tránh được lãng phí giấy. Trên đây chỉ là khái quát đơn giản, có chỗ nào không rõ vui lòng tham khảo diễn đàn Thiên Địa Hành. Bây giờ mỗi lần vợ tôi thấy tôi sửa máy thường nói một câu: anh vốn nóng tính như lửa mà còn sửa được máy móc tinh vi thế kia thì đúng thật là thần. Tôi nói không phải anh thần đâu, mà là sư phụ dạy anh tu luyện thành thần, thoát khỏi bể khổ, vĩnh viễn không chịu khổ ở thế gian nữa, mà trở về gia viên tốt đẹp của chúng ta, vĩnh viễn tốt đẹp hạnh phúc. Cảm ơn bà xã đã đồng hành, cảm ơn sự thấu hiểu của bà xã. 4. Loại bỏ tâm sợ khó. Tà đảng Trung Cộng che giấu sự thật, đã tăng cường phong tỏa mạng ở Trung Quốc đại lục, các đồng tu lên mạng rất khó khăn. Khi tôi thấy trên diễn đàn nói về việc vượt tường lửa thuận lợi bằng máy ảo Android, tôi đã thức trắng cả một đêm để tải phần mềm từ trên mạng xuống, đối chiếu với phương pháp mà đồng tu trên diễn đàn cung cấp, lấy bút ghi chép lại từng bước, thực hành trên máy tính cho đến khi thành công. Hiện nay, địa phương tôi cơ bản đã phổ cập các đồng tu vượt tường lửa thuận lợi, việc cứu người không bị lỡ dở. Để tiền chân tướng phát huy tác dụng cứu người tốt hơn, thuận tiện cho đồng tu có thể làm tiền chân tướng mọi lúc mọi nơi, tôi đã bàn bạc với đồng tu điều phối mua máy khắc dấu quang, rồi tải giáo trình từ diễn đàn, làm con dấu quang, dấu flash, mỗi người một bộ, có thể nói là hoa nở khắp nơi. Sư phụ giảng: thực ra tôi thấy rằng khó hay không khó, đối với một người nào đó mà xét, một cá nhân hết sức phổ thông, vốn không muốn tu luyện, thì vị ấy sẽ thấy tu luyện quả thực là khó quá, không thể nghĩ bàn, không thể tu thành. Trích Chuyển Pháp Luân. Tôi ngộ ra rằng chúng ta là người tu luyện, cho nên không có cái gọi là khó. Thiện tâm cứu người đến rồi thì cái khó ấy sư phụ sẽ hóa giải cho đệ tử. Nhìn lại lúc đầu, tôi từng bước đi trong lĩnh vực sửa chữa kỹ thuật, mọi điều không thể đều đã biến thành có thể. Tôi chính là vì để chúng sinh có thể nhìn thấy chân tướng, có thể liễu giải và minh bạch chân tướng, phá trừ những lời dối trá độc hại mà Trung Cộng tà đảng nhồi nhét, từ đó có thể được cứu, bình an vượt qua trong kiếp nạn trùng trùng, có được tương lai tốt đẹp. Sư phụ muốn chúng ta tu thành bậc chính giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, dụng tâm đạt rồi, sư phụ liền đả khai trí huệ cho tôi, khiến tôi từ chỗ cùng đường bí lối đến liễu ám hoa minh. Có thể trở thành một nhân viên kỹ thuật, đệ tử tạ ơn sư tôn đã từ bi an bài cho con. Trong quá trình đó, bao nhiêu nhân tâm chấp trước không dễ phát giác đã được bộc lộ ra và loại bỏ từng cái một, giúp tôi tu bỏ thói xấu nóng vội, trở nên từ tốn, bình hòa. Là sư phụ đang trông nom tôi, thành tựu tôi không có lý do gì để không làm cho tốt. Tôi không có trí huệ thì sư phụ khai mở cho tôi không có năng lực thì đại pháp ban cho tôi thần thông. Tôi không hiểu kỹ thuật thì được các đồng tu dạy cho. Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm, trước sau như một. Nguyện cho chúng sinh trong thiên hạ bình an, vượt qua trong kiếp nạn trời trừng phạt ác đảng Trung Cộng. Đây cũng là tâm nguyện tốt đẹp nhất của cộng đồng đệ tử đại pháp toàn thế giới. Điều đệ tử muốn nói nhất là cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.